Nghịch Thiên Tà Thần, chương 1, Vân Triệt Tiêu Triệt, góc truyện audio.com, tim, Vạn Yên chi sao, ý thức Vân Triệt dần dần thức tỉnh. Sao lại thế này, chẳng lẽ ta còn chưa chết sao? Rõ ràng là ta đã rơi xuống tuyệt vân nhai, làm sao có thể còn sống, với lại trên người vậy mà không có cảm giác đau đớn. Ngay cả cảm giác khó chịu cũng không có, xảy ra chuyện gì, Vân Triệt lập tức mở mắt ra. Nhanh chóng ngồi bật dậy, bỗng nhiên nhận ra mình đang ở trên chiếc giường lớn mềm mại. Phía trên giường là mạn liên màu đỏ thẫm rũ xuống, nhuộm đẫm không khí vui mừng. A Tiểu Triệt, ngươi tỉnh rồi, một tiếng nói kinh hỉ của thiếu nữ truyền đến bên tai hắn. Theo đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của một nữ hài xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây là một nữ hài nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Một thân váy dài màu xanh biếc, khuôn mặt non mềm trắng hồng xinh đẹp, cặp môi hồng nhuận tươi đẹp căng mọng ướt át, chiếc mũi ngọc thanh tú yêu kiều, một đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng mừng rỡ, giống như một hồ nước trong suốt, thanh triệt trong suốt, làm rung động lòng người. Cả khuôn mặt đều dịu dàng ôn nhu, xinh đẹp theo người, tuổi còn nhỏ đã có phong thái như thế. Có thể tưởng tượng sau khi lớn lên sẽ là xinh đẹp khuynh thành như thế nào. Nhìn nữ hài gần trong gang tấc này, Vân Triệt nhất thời ngu ngơ một chút, hoàn toàn bật thốt ra theo bản năng. Tiểu cô, nữ hài nâng cổ tay trắng bóc như tuyết lên, bàn tay nhỏ bé như ngọc ấm áp đặt lên trên trán Vân Triệt. Vẻ mặt nàng cũng càng thêm thả lỏng một chút, vui vẻ nói, nhiệt độ cơ thể cũng gần như khôi phục lại bình thường. Thật tốt quá, vừa rồi thiếu chút nữa bị hù chết. Tiểu Triệt, hiện tại trên người ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Đối mặt với con ngươi tràn đầy quan tâm vô bờ của thiếu nữ, Vân Triệt có chút ngây ngốc lắc đầu, tinh thần hoàn toàn ở trong trạng thái phân ly. Trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lập tức đi nói cho ra ra ngươi. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của ngươi, ngươi bỗng nhiên té xỉu. Ra ra ngươi thiếu chút nữa phát điên rồi, vừa rồi tự mình đi ra ngoài mời Tư Đồ đại sư. Thiếu nữ vội vàng cũng không nhận ra vẻ mặt khác thường của Vân Triệt. Nàng ấn bả vai Vân Triệt làm cho hắn nằm lại trên giường. Sau đó cước bộ rời đi vội vàng, cửa bị đóng lại, Vân Triệt lại từ trên giường ngồi dậy lần nữa. Thoáng chốc hai tay ôm chặt lấy đầu mình, nơi này là Lưu Vân Thành. Một thành nhỏ nhất ở phía đông thuộc Thương Phong Đế Quốc, một trong 7 quốc gia tại Thiên Huyền Đại Lục. Mà hắn, là tôn tử duy nhất của ngũ trưởng lão Tiêu Môn tại Lưu Vân Thành. Tiêu Triệt, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Đây là thân phận hiện tại của hắn. Ký ức của hắn lập tức chồng lên ký ức tại Thương Vân Đại Lục hơn 20 năm về trước. Khiến hắn liền bừng tỉnh hiểu ra, ta là Tiêu Triệt. Vậy ký ức tại Thương Vân Đại Lục kia lại là thế nào? Chẳng lẽ là sau khi chết đi ở Thương Vân Đại Lục, chuyển kiếp đến trên khối thân thể này? Không đúng, mình rõ ràng chính là Tiêu Triệt. Mọi thứ trong gian phòng này mình đều vô cùng quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, tất cả ký ức đều rõ ràng. Hết thảy mọi thứ đều là tự mình trải qua. Tuyệt đối không phải là đánh cắp ký ức của người khác. Chẳng lẽ toàn bộ tại Thương Vân Đại Lục chỉ là một giấc mộng? Sau khi mình rơi xuống tuyệt vân nhai thì chợt tỉnh mộng. Nhưng ký ức tại Thương Vân Đại Lục lại cũng vô cùng rõ ràng. Vậy ân oán tình thù trong 24 năm kia, làm sao có thể là mộng chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt, hiện tại hẳn là Tiêu Triệt. Sau một lúc lâu hắn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại. Suy nghĩ cũng từ từ rõ ràng, lúc này mới là thời gian sáng sớm, bên ngoài trời còn chưa sáng choang, hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt. Hai khắc chung trước, hắn bị tiểu cô đánh thức, thay một thân hỷ phục đỏ thẫm, sau đó uống một chén cháo do tiểu cô tự tay nấu. Tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân vô lực, sau đó thì không biết gì cả, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này, một mùi hương khác truyền đến từ bên môi hắn, Tiêu Triệt khẽ nhếch môi lên, sắc mặt lập tức khẽ biến. Đây là, Thí Tâm Tán, những năm ở Thương Vân Đại Lục kia, có thiên độc châu trong người nên Vân Triệt rõ vạn độc trong thiên hạ như lòng bàn tay. Có thể nói trên đời không có loại độc nào mà hắn không biết. Vô luận là độc gì, hắn chỉ cần khẽ ngửi một chút thì trong nháy mắt liền có thể phân biệt được tên và cấu thành của loại độc này. Đồng thời, có được thiên độc châu nên hắn bách độc bất xâm, dù độc có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể gây thương tổn cho hắn. Thí tâm tán, lấy tiết hồn thảo và tử văn hải đường chế thành, sau khi tan trong nước thì vô sắc vô vị, sau hơn vào cơ thể hơn 10 giây liền đoạt đi sinh cơ của con người. Trực tiếp bị mất mạng, thậm chí trên thi thể sẽ không hiện ra bất cứ dấu vết trúng độc nào. Ánh mắt Tiêu Triệt lập tức âm trầm, trong nháy mắt hiểu ra, thì ra là, vừa rồi hắn không phải là hôn mê, hơn nữa sau khi uống chén cháo bị hạ thí tâm tán đã bị độc chết. Chết đi luân hồi chuyển thế, sinh tại Thương Vân Đại Lục, sau khi rơi xuống Tuyệt Vân Nhai tại Thương Vân Đại Lục. Thế nhưng không ngờ có thể sống lại trên thân thể vừa chết đi ở kiếp trước. Tuy rằng loại chuyện này nghe vào lên hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng đây là khả năng duy nhất Tiêu Triệt có thể nghĩ đến. Chờ một chút, nếu nói như vậy, thân thể hiện tại của mình hoàn toàn không có năng lực kháng độc. Vì sao vừa tiếp xúc thí tâm tán mà bây giờ lại bình yên vô sự? Một chút cảm giác khác thường truyền đến từ trong lòng bàn tay trái. Tiêu Triệt nâng tay trái mình lên. Rõ ràng phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà in một ấn ký lục sắc hình tròn. Hình dạng, màu sắc, lớn nhỏ của ấn ký này. Rõ ràng là giống y chang thiên độc châu. Trước khi rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, trong tuyệt cảnh hắn trực tiếp nuốt thiên độc châu vào trong bụng. Hắn hoàn toàn không biết làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả gì. Mà lúc này, ấn ký trên tay này, dường như thiên độc châu cũng cùng hắn chuyển kiếp tới đây. Thiên độc châu, ngẩn người nhìn ấn ký rất giống thiên độc châu này, Tiêu Triệt theo bản năng thầm đọc một tiếng, theo tiếng nói hắn thốt ra, ấn ký lục sắc trong lòng bàn tay bỗng nhiên phóng ra một đoàn quang mang bích lục. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện chút hoảng hốt không biết từ đâu tới. Đại não có chút choáng váng, khiến hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, lúc hắn mở to mắt, thế giới chung quanh hắn đã biến thành lục sắc mênh mang. Thế giới lục sắc này trống trải một vùng, nhìn không tới giới hạn, chung quanh tràn đầy khí tức độc mỏng manh thuộc về thiên độc châu. Tiêu Triệt ngơ ngác một hồi lâu mới rốt cuộc hiểu ra. Tinh thần của mình vậy mà tiến vào thế giới bên trong thiên độc châu. Hóa ra bên trong thiên độc châu còn có thế giới rộng lớn như vậy. Càng không thể tưởng tượng được là mình bất kể hậu quả mà nuốt thiên độc châu. Thế nhưng lại khiến thiên độc châu theo mình chuyển kiếp, dường như còn trở thành một bộ phận trong cơ thể mình. Nếu có thể đi vào, vậy tất nhiên cũng có thể đi ra. Tiêu Triệt nhắm mắt lại, ý niệm khẽ động, lập tức thế giới lục sắc chung quanh nhanh chóng giải tán. Làm cho khi mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt đã là gian phòng quen thuộc kia, nhìn ấn ký màu xanh nhạt trong lòng bàn tay kia, Tiêu Triệt chậm rãi nở nụ cười. Tuy rằng không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện khó có thể tin như vậy. Nhưng mình chẳng những chết mà còn sống lại, còn có ký ức của hai đời. Có lẽ, là ông trời bất bình vận mệnh bi thảm hai đời của hắn. Do đó có lòng từ bi cho hắn lại lấy được cơ hội trọng sinh lần nữa. Tại Thương Vân Đại Lục, Vân Triệt gặp phải tình cảnh vô số tuyệt đỉnh cường giả đuổi giết. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị mất mạng. Nhưng một mình hắn khuấy động sóng gió trong thiên hạ phong vân. Là cỡ nào uy phong, nhưng thân thể hắn hiện tại lại rất bình thường. Nói không chút khách khí là vô cùng cạn bã. Thiên huyền đại lục, huyền lực phi tôn, tuy rằng Tiêu Triệt sinh tại Tiêu Môn, còn là tôn tử của ngũ trưởng lão Tiêu Liệt có thực lực mạnh nhất. Nhưng hắn đã 16 tuổi rồi, huyền lực lại vẫn luôn kẹt tại sơ huyền cảnh cấp 1. Từ 7 tuổi rưỡi hắn bắt đầu tu huyền, 8 tuổi tiến vào sơ huyền cảnh cấp 1, sau đó suốt 8 năm huyền lực không tiến bộ chút nào. Tại trong Tiêu Môn chịu hết chế giễu, sau này Tiêu Liệt mời được đệ nhất y sư Lưu Vân Thành. Từ đồ doãn kiểm tra thân thể cho hắn, nhận được câu trả lời như sét giữa trời quang, không ngờ là hắn trời sinh huyết mạch bị tổn thương. Hơn nữa tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, gần như không thể chữa trị. Dưới trạng thái này, cả đời Tiêu Triệt chỉ dừng lại ở sơ huyền cảnh cấp 1. Mặc cho cố gắng như thế nào, cũng không thể tiến thêm, cho dù liều chết tu luyện, cả đời cũng chỉ có thể đạt tới sơ huyền cảnh cấp 1. Tại Thiên Huyền Đại Lục, người như vậy không thể nghi ngờ chính là tồn tại ở tầng dưới đáy. Hoàn toàn trở thành một trò cười lớn của Tiêu Môn, nếu không phải gia gia Tiêu Liệt của hắn là đệ nhất cường giả tại Tiêu Môn, thậm chí trong toàn bộ Lưu Vân Thành hoàn toàn không ai nguyện ý liếc nhìn hắn một cái. Tiêu Môn là một trong ba đại gia tộc tu luyện huyền lực tại Lưu Vân Thành. Cường giả nhiều vô số kể, thế hệ trẻ nhân tài xuất hiện liên tục, ở trong đó có thể nói Tiêu Triệt có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù cho ngày nào đó hắn chết thì cũng chẳng mấy người quan tâm. Nhưng hôm nay lại có người không tiếc dùng loại kịch độc thí tâm tán không để lại dấu vết ngàn vàng khó cầu này giết hắn. Dĩ nhiên, hiện tại Tiêu Triệt rất rõ ràng nguyên nhân, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt bằng tuổi hắn, cũng chỉ có 16 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ như thế nhưng nghe nói nàng ta tu luyện huyền lực đã đạt tới sơ huyền cảnh cấp 10. Sắp đột phá sơ huyền để bước vào nhập huyền cảnh, có thể vào năm 16 tuổi sẽ đạt tới cảnh giới đó. Nàng ta là người đầu tiên của Hạ gia trăm năm qua xuất sắc như vậy. Chẳng ai trong thế hệ đồng lứa tại Lưu Vân Thành có thể so sánh với nàng ta. Thậm chí có đồn đãi, nếu nàng tiến cảnh vẫn duy trì liên tục như vậy, mấy chục năm sau, Hạ Khuynh Nguyệt có khả năng trở thành người đầu tiên của Hạ gia từ trước tới nay bước vào địa huyền cảnh. Thậm chí, còn có khả năng đạt tới thiên huyền cảnh, cảnh giới mà trong trăm năm chưa bao giờ có ai tại Lưu Vân Thành dám hy vọng xa vời. Càng mấu chốt hơn nữa, Hạ Khuynh Nguyệt chẳng những có thiên phú kinh người, dung nhan càng sắc nước hương trời, là đệ nhất mỹ nữ được Lưu Vân Thành công nhận, gần như tất cả các thanh niên tài tuấn có chút tư bản tại Lưu Vân Thành đều ái mộ. Thèm thuồng nàng ta, nếu Hạ gia chọn rể, phòng chừng người tới cửa đủ để xếp hàng từ Bắc Môn đến Nam Môn của Lưu Vân Thành. Thiên chi kiêu nữ có thiên phú cùng dung mạo có thể nói là đệ nhất Lưu Vân Thành, thế nhưng phải gả cho phế vật nhất Tiêu gia thế hệ này. Hơn nữa ngay cả một chút tiền đồ về sau cũng chẳng có. Không biết bao nhiêu người tại Lưu Vân Thành dậm chân đấm ngực. Oán giận không thôi. Này hoàn toàn chính là một đóa hoa sen ngạo thế cắm vào bãi phân châu mà người khác chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Đương nhiên những người mê luyến Hạ Khuynh Nguyệt rất ghen ghét Tiêu Triệt. Đa số đều không cam tâm, cho nên có người dùng độc giết hắn. Hiện tại Tiêu Triệt nghĩ đến hoàn toàn không thấy kỳ lạ. Quả nhiên hồng nhan họa thủy, Tiêu Triệt xuống giường đứng lên, khẽ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nhưng nghĩ đến dung mạo khuynh thành của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Không ngờ có thể lấy được lão bà như vậy. Thật sự là bắt đầu không sai. Kèm theo quyển sách, đặt ra cấp bậc huyền lực, từ thấp đến cao là sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh, chân huyền cảnh, linh huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh, bá huyền cảnh, quân huyền cảnh, thần huyền cảnh. Mỗi một cảnh giới phân chia từ cấp 1 đến cấp 10. Cách chương.